Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 9 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Biểu tình lớn nổ ra ở Caracas đòi phế truất ông Maduro. Tổng thống Nga Putin phủ nhận vụ hack xảy ra với Ủy ban Đảng Dân Chủ Mỹ. Taliban bị nghi thực hiện đánh bom tự sát ở khu nhà tòa án Pakistan. Samsung dừng bán điện thoại Galaxy Note 7 sau vụ nổ pin.
Tầng lớp trung lưu Việt Nam phát triển nhanh chóng nhất khu vực với sự tiêu thụ phô trương gia tăng. Trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á của công ty tư vấn Boston đã nhận xét như vậy với VOA. Ralph Jennings sẽ tường trình chi tiết từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có những ghi nhận về giấc mơ độc lập của người Việt trong ngày lễ độc lập mùng 2 tháng 9. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Anton sẽ trở lại với những tin tức quốc tế mới nhất.
Nhà chức trách ở Tây Bắc Pakistan nói một cuộc tấn công bằng đánh bom tự sát tại một khu phức hợp tòa án đã giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương khoảng 50 người khác. Vụ bạo lực xảy ra hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 9 ở thành phố Mandan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Một kẻ tấn công có vũ trang đã ném quả lựu đạn vào nhân viên bảo vệ tại cổng trước khi kích nổ khối thuốc nổ gắn trên người hắn. Nhà chức trách và các nguồn tin ở bệnh viện nói một số luật sư nằm trong số các nạn nhân và số người chết có thể sẽ tăng. Vụ đánh bom xảy ra vài giờ sau khi quân đội Pakistan tiêu diệt 4 kẻ đánh bom tự sát trước khi chúng có thể kích nổ tại một khu dân cư theo Kitô giáo ở thủ phủ tỉnh Peshawar. Một phát ngôn viên của Jamaatul Ara, gọi tắt là JUA, một nhánh cực đoan tách ra từ Taliban ở Pakistan, nói với đài VOA rằng nhóm này đứng đằng sau hai vụ tấn công, tuy nhiên chưa thể kiểm chứng lời tuyên bố này. Các quan chức Pakistan cáo buộc JUA tiến hành hoạt động từ các khu vực ở bên kia biên giới với Afghanistan và được cơ quan tình báo của nước láng giềng trợ giúp, song Kabul đã bác bỏ cáo buộc này. Một loạt các vụ nổ đã xảy ra hồi đầu ngày thứ Sáu 2 tháng 9 ở trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Rablus của Syria. Các quan chức tin rằng các vụ nổ đó là hoạt động phá mìn có kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch của họ đánh nhóm nhà nước Hồi giáo đang diễn ra ở miền Bắc Syria. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân qua biên giới để giúp phiến quân Syria chiếm thị trấn Jarablus, nhưng đã xảy ra đụng độ với phiến quân người Kurd ở Syria cũng đang chiến đấu chống các phần tử IS cực đoan trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn những phiến quân Kurd mà họ gọi là những kẻ khủng bố hình thành một hành lang biên giới. Các quan chức Mỹ tuyên bố các phiến quân Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria chiến đấu chống các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút hầu hết về phía đông của sông Euphrates theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ tuyên bố này. Trung Quốc là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 năm nay sẽ diễn ra ở Hàng Châu vào ngày 4 và 5 tháng 9. Trung Quốc đang muốn tạo dấu ấn đối với nhóm 20 nước quan trọng trên thế giới bằng cách thực hiện một mô hình kinh tế mới thông qua thúc đẩy sự đổi mới. G20 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vào năm 2008 giữa lúc có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hội nghị có mục đích giúp điều phối thương mại toàn cầu và chính sách tài chính và mang lại cho các nước đang nổi lên một tiếng nói lớn hơn trong cuộc bàn thảo đó. Các nhà phân tích nói rằng hồ sơ về đổi mới có nhiều điểm đáng ngờ và những trở ngại liên tục đối với đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có thể làm cho Bắc Kinh khó thúc đẩy được chương trình rất cần thiết và quan trọng này. Biến đổi khí hậu sẽ là một trong những chủ đề chính của chương trình nghị sự tại Hàng Châu. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngày càng là một nguồn đầu tư toàn cầu, ngay cả khi họ phải vật lộn với việc kinh tế của họ tăng trưởng chậm lại. hàng trăm ngàn người chống Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuần hành ở Caracas hôm thứ Năm mùng 1 tháng 9. Những người biểu tình đang gây sức ép đòi thực hiện một cuộc trưng cầu về phế truất Tổng thống. Mức độ tín nhiệm đối với ông đã giảm xuống mức ảm đạm là 25% trong năm nay. Phe đối lập hy vọng có 1 triệu người tuần hành ở thủ đô hôm thứ Năm vì chán nản với suy thoái kinh tế đang diễn ra, lạm phát lên đến 2 hoặc lên đến 3 con số và nạn thiếu thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm trên cả nước. Ông Maduro đã đe dọa bỏ tù các nhà lãnh đạo đối lập nếu bạo lực nổ ra như ông Jesus Torrealba, lãnh đạo đảng đối lập có tên là Bàn tròn Dân chủ Thống nhất, đã thề rằng cuộc tuần hành sẽ ôn hòa. Những người đối lập đã hô vang chính phủ này sẽ sụp đổ khi họ tuần hành qua các đường phố thủ đô. Họ đòi có hành động chống lại Tổng thống, nhưng Ủy ban bầu cử đã làm việc chậm chạp nên ít có khả năng cuộc bỏ phiếu phế truất sẽ diễn ra trong năm nay. Một cuộc biểu tình riêng rẽ của những người phe áo đỏ ủng hộ chính phủ cũng đã diễn ra hôm thứ Năm.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định quan điểm cứng rắn của ông đối với vấn đề di dân bất hợp pháp trong bài diễn văn đọc tại Arizona hôm thứ Tư. Một số đảng viên Cộng hòa trước đó hy vọng ông sẽ dịu giọng hơn trong quan điểm về di dân của ông, vốn đã bị giới cử tri thiểu số cho điểm thấp trong các cuộc thăm dò. Nhưng ông đã lặp lại quan điểm cương quyết của ông trong việc bảo vệ biên giới giữa Mỹ và Mexico. Jim Malone của đài VOA có bài tường trình qua giọng đọc của Tấn Trương.
Ông Donald Trump đã lặp lại quyết tâm cao của ông tập trung vào vấn đề trọng yếu là chấm dứt nhập cư bất hợp pháp, vào thời điểm mà một số đảng viên Cộng hòa mong muốn ông dịu giọng hơn về vấn đề này.
For those here illegally today who are seeking legal status, they will have one.
Với những ai hiện đang ở đây bất hợp pháp, muốn hợp thức hóa tình trạng di trú, họ chỉ có một con đường và một con đường duy nhất, đó là về lại nước họ và nộp đơn xin tái nhập cảnh. Như tất cả mọi người khác, chúng tôi sẽ chấm dứt cái vòng nhập cư bất hợp pháp rồi được ân xá. Chúng tôi sẽ chấm dứt cái vòng đó.
Ông tiết lộ kế hoạch di dân gồm 10 điểm của ông nhắm mục tiêu chặn đứng tình trạng nhập cư bất hợp pháp và trục xuất các thành phần tội phạm. Ông lặp lại lời hứa kiên quyết rằng Mexico sẽ trả tổn phí xây dựng tường thành dọc theo biên giới phía Nam. Luận điệu của ông trong bài phát biểu cứng rắn hơn đáng kể so với vài giờ trước đó sau cuộc họp với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, không ngớt chỉ trích tính khí của ông Trump và cảnh báo cử tri về nỗ lực tạo ra hình ảnh hài hòa của ông.
And now Trump is trying to rebrand himself as well. But don't be fooled.
Giờ đây, ông Trump đang tìm cách đổi lại hình ảnh của mình. Đừng để bị đánh lừa. Ngạn ngữ Mexico nói rằng, kể cho tôi về người đồng hành với bạn, tôi sẽ đoán được bạn là người thế nào. Quý vị biết rõ ông Trump là người thế nào.
Bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc và tại các bang quan trọng. Còn ông Trump đang gặp khó khăn trong việc thu hút thêm cử tri ủng hộ ông ở ngoài khối cử tri Cộng hòa. Phân tích gia Stephen Wayne của Đại học Georgetown nhận định.
Because he appealed to an angry segment, a segment of the Republican Party.
Bởi vì ông Trump thu hút được sự ủng hộ của một nhóm bất mãn trong đảng Cộng hòa, và nhóm đó không nhất thiết đại diện cho cả nước. Cuộc bầu cử toàn quốc xem như là một cuộc biểu quyết ủng hộ hay chống ông Trump. Ông Trump thắng vòng bầu cử sơ bộ, và ông sẽ thua trong cuộc tổng tuyển cử bởi chính những luận điểm của ông đưa ra ở vòng bầu cử sơ bộ.
Nhưng một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua rất xích sao, một phần là vì nhiều cử tri không tín nhiệm bà Clinton. Giáo sư Jeremy Winger của Đại học George Mason nhận định.
Hillary Clinton has massive flaws and had the Republicans nominated a typical Republican.
Bà Clinton có những lỗi rất lớn. Nếu như đảng Cộng hòa đề cử một đảng viên tiêu biểu, không cần phải một người xuất sắc như ông Ronald Reagan, mà chỉ cần là một chính trị gia trung bình thôi, thì cuộc đua này có lẽ đã ngang ngửa rồi và bà Clinton có thể ở vào thế nguy hiểm.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử toàn quốc. Cuộc trắc nghiệm quan trọng sắp tới cho cả 2 ứng cử viên là các cuộc tranh luận tổng thống sẽ diễn ra trong tháng này.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không liên quan đến vụ tin tặc xâm nhập Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ Mỹ, hay còn gọi tắt là DNC. Trước đây, trong năm nay, hàng ngàn email và tài liệu của DNC đã bị hack, tiết lộ rằng DNC đã thiên vị bà Hillary Clinton so với đối thủ của bà là ông Bernie Sanders. Lúc đó, cả hai ông bà đều đang tranh cử để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Trong cuộc phỏng vấn tại thành phố Vladivostok của Nga, ông Putin nói, thậm chí ai đã hack các dữ liệu đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là nội dung đó đã được mang ra trước công chúng. Vì việc lộ dữ liệu, chủ tịch DNC đồng thời là một nhà lập pháp Mỹ, bà Debbie Wasserman Schultz đã từ nhiệm khỏi DNC. Ông Putin nói thêm, tôi không biết gì về vụ đó và ở cấp độ nhà nước, Nga chưa bao giờ làm điều này. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, ông Putin cũng phủ nhận những cáo buộc rằng vụ hack là một nỗ lực của Nga để gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Putin đã tấn công lại lời cáo buộc. Ông nói rằng động thái đó sẽ đòi hỏi phải có một sự hiểu biết tinh tế về nền chính trị của Mỹ. Ông nói, để làm điều đó, quý vị phải bắt mạch được và hiểu cụ thể về đời sống chính trị của nước Mỹ. Tôi không dám chắc là ngay cả các chuyên gia của Bộ Ngoại giao của nước Nga chúng tôi đủ nhạy cảm về những điều đó. Các thành viên của Đảng Dân Chủ Mỹ và các thành viên của Cộng đồng Tình báo Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các cơ quan tình báo Nga đứng đằng sau các vụ hack.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam hôm nay kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông nhà nước đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân lễ độc lập năm nay, kêu gọi phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới. Ông Quang nói, sức mạnh của đảng nằm ở mối quan hệ gắn bó với nhân dân, đồng thời thúc giục mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân và, vẫn theo lời ông, phải đi vào cuộc sống. Phát biểu được đưa ra trong lúc ngày càng xuất hiện nhiều chỉ trích và kêu gọi nhà cầm quyền lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của người dân để thực hiện những cải cách sâu rộng, cụ thể về nhiều mặt, từ kinh tế, chính trị đến đời sống xã hội và chính sách bảo vệ chủ quyền. Giữa những vấn nạn về tham nhũng, tai tiếng về nhân quyền của Việt Nam và mối đe dọa từ Trung Quốc, anh Nguyễn Đình Hà, một nhà hoạt động trẻ tại Hà Nội, chia sẻ cảm xúc nhân ngày Quốc khánh năm nay.
Cảm nhận đối với ngày Quốc khánh thì trong cái tiêu đề của cái quốc hiệu của nước Việt Nam là độc lập, tự do, hạnh phúc, thì theo em thấy thì cả ba cái điều đó tại Việt Nam hiện nay gần như là không đạt được cái điều gì cả. Quyền tự do của công dân thì bị xâm phạm và cái sự độc lập của đất nước thì bây giờ cũng đang có nhiều suy nghĩ của nhiều người dân rằng là cái nền độc lập đó là không thật sự là toàn vẹn. Bởi vì lãnh thổ thì bị xâm chiếm và nền kinh tế thì bị lệ thuộc vào nước ngoài. Còn cái hạnh phúc thì đời sống người dân thực sự là rất nhiều sự đau khổ và cơ cực trong cái cuộc sống. Đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh miền Trung hiện nay do người ta bị cái thảm họa môi trường gây ra khiến đời sống rất là khó khăn. Trong khi chính quyền thì lại không có sự quan tâm đúng mức cần thiết.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, một trí thức trong giới văn nghệ sĩ được nhiều người biết đến, từ Sài Gòn nói, lễ độc lập đối với phần lớn dân chúng, nhìn chung chỉ là một ngày nghỉ, không mấy ai háo hức chờ đón trong ý nghĩa thiêng liêng của nó.
Đối với tôi, ngày hôm nay như một ngày bình thường thôi chị. Chính quyền vẫn làm những buổi kỷ niệm tưng bừng. Còn người dân thì tôi thấy đa phần hiện tại đối với họ coi như một ngày được nghỉ để họ đi du lịch, đi thư giãn, đi giải trí. Ngoài ra thì tôi không có nhận được cái gì nhiều ở phía người dân. Tôi nghĩ trong cái tình hình đất nước như thế này, với bao nhiêu biến cố như thế này, từ biển đảo cho đến Formosa, thì người dân có lẽ là cái tinh thần của họ cũng tổn thương, về cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Lễ lạc nó phải đi kèm với cái người dân với một cuộc sống sung túc thì người ta mới có thể đón nhận những cái cuộc lễ lạc được. Còn bây giờ trong hoàn cảnh này ở Hà Tĩnh họ vẫn xuống đường và họ vẫn bị đàn áp. Thế thì trong cái tinh thần như thế tôi nghĩ rằng là rất khó có một tâm trạng vui chung đâu. Thực phẩm như thế, ngộ độc như thế, cái vấn nạn xảy ra cho xã hội như thế, người dân chắc cũng không hoàn toàn có thể tập trung vào lễ lạc được.
Trong cảm xúc chia sẻ trên Facebook, anh Paulus Leeson, một nhà hoạt động trẻ được nhiều người biết tiếng trong nước, nói: Độc lập ơi, độc lập, sao tên người cứ mãi xa xôi? Dân nước Nam bao giờ mới thấy dân chủ tự do như mấy anh Tây? Và anh kết thúc bài viết của mình với dòng thơ: Ngày độc lập, sao ta vẫn mơ độc lập? Nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ với Hoài Bảo này.
Tôi nghĩ rằng đó là cũng là cái tâm trạng của không chỉ một tác giả đâu. Tôi cũng mơ đây. Tôi mơ một cái độc lập thực sự. Chúng ta có một cái chủ quyền thực sự. Chiến tranh đã quá lâu rồi. Lệ thuộc quá nhiều rồi.
Người bạn trẻ tên Hà ở Hà Nội tiếp lời.
Em mong muốn rằng là trong tương lai, cái đất nước Việt Nam sẽ ngày càng dân chủ, phát triển. Và người dân sẽ được thực sự là độc lập, tự do và hạnh phúc. Và những cái khẩu hiệu đó nó phải thành sự thật, chứ không phải nó chỉ mãi là khẩu hiệu. Đây chỉ có khát khao ước vọng hiện tại thôi. Và mọi mặt ở đây đều gắn liền với cái vấn đề chính trị, tức là dựa trên những cái cải cách về chính trị, tức là chính quyền phải tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân. Còn nền kinh tế thì phải được tự là nền kinh tế thị trường, không có được định hướng bất cứ cái gì cả. Bởi vì hiện nay nền kinh tế Việt Nam bị rối loạn bởi những cái sự định hướng rất là sai trái và không mang lại hiệu quả trong quản lý. Còn trong xã hội thì vong hoại bởi vì cái giáo dục đạo bây giờ còn bị suy thoái, do đó là cái xã hội ngày càng vong hoại. Thế nên là em muốn là những cái khẩu hiệu đó phải được thực hiện dựa trên những cái cải cách thực sự về kinh tế, chính trị, xã hội.
Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 nhấn mạnh đến một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Sáu chữ vàng mở đầu các văn bản hành chính chính thống và là tôn chỉ trong các khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Thưa quý vị, tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang phát triển nhanh hơn so với bất kỳ nơi nào ở khu vực Đông Nam Á, trong khi thế mạnh sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam tạo ra công ăn việc làm và nâng cao mức lương cho người lao động. Sức mua mới hình thành này đã khiến sự tiêu thụ phô trương bùng nổ ở những thành phố và sự cạnh tranh giành thị phần giữa những thương hiệu nước ngoài cũng trở nên quyết liệt hơn. Ralph Jennings ghi nhận từ thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tầng lớp trung lưu và giàu có của Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên tới 33 triệu người, khoảng 1/3 dân số đất nước, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, theo Trung tâm Nghiên cứu Người tiêu dùng và Khách hàng của công ty tư vấn Boston. Những người có thu nhập một tháng là $714 hoặc cao hơn được xếp vào tầng lớp này. Năm 1987, Việt Nam mở cửa thị trường cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ năm 2012, Việt Nam đã tăng sức hấp dẫn của mình bằng cách giải quyết tình trạng bất ổn lao động và những vấn đề về mất giá tiền tệ, gia nhập khối mậu dịch quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và ký kết một thỏa thuận thương mại với châu Âu. Những nhà sản xuất hàng xuất khẩu chọn đến Việt Nam vì chi phí vận hành thấp. Những công xưởng nước ngoài đã góp phần tạo ra thêm một nền kinh tế, bao gồm những công ty cung ứng, hậu cần và dịch vụ tài chính, từ đó lại tạo ra còn nhiều công ăn việc làm hơn. Việt Nam thường xuyên tăng mức lương tối thiểu và người lao động thường sống với gia đình để tiết kiệm tiền thuê nhà. Một số chủ lao động báo cáo khó tìm được người lao động cổ cồn trắng có trình độ cao, vì thế họ trả lương cao hơn cho những người có thể làm được việc. Và không giống như các nước đang phát triển khác ở châu Á, đầu tư của chính phủ vào việc phát triển nông nghiệp đã sản sinh một tầng lớp trung lưu vùng nông thôn, theo lời bà Aparna Bharadwaj, trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á của công ty tư vấn Boston.
Điều này cho phép tầng lớp trung lưu không chỉ giới hạn ở những đô thị lớn, những thành phố lớn, mà còn phân tán rất nhanh chóng tới những thành thị nhỏ hơn và những thị trường ở vùng nông thôn. Việt Nam có sự phân tán tầng lớp trung lưu nhanh nhất mà tôi từng thấy khắp thị trường ASEAN. Mức thu nhập của người dân đang tăng lên theo hướng dàn trải, hơn thay vì tập trung vào một vài người giàu lại càng giàu hơn.
Công ty tư vấn này cho biết thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng từ 1.400 đô la 2 năm trước lên đến 3.400 đô la đến năm 2020. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của cả nước, ùn tắc giao thông đã tăng lên trong những khu văn phòng và giải trí. Xe cộ đi lại bao gồm những xe hơi sedan màu đen mang thương hiệu sang trọng, cũng như xe máy của hãng Honda và Yamaha. Những nhà hàng phục vụ ẩm thực nước ngoài đắt hơn so với thức ăn địa phương, luôn đông khách vào ban đêm với những nhóm người tay cầm điện thoại di động của hãng Apple và Samsung. Một số người tiêu dùng sĩ diện đến mức họ có thể tăng tiền với đồ đạc trong nhà, nhưng phóng tay chi tiền cho những mặt hàng phô trương hơn. Ông Oscar Mussens, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế thuộc công ty tư vấn Design Shira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Nếu bạn bước vào nhà của một người Việt, họ có thể không có nhiều đồ đạc. Họ có thể ngồi ăn trên sàn nhà, nhưng họ vẫn có điện thoại di động hoặc xe máy, vì đây là những thứ mà họ có thể trưng ra bên ngoài. Là tầng lớp trung lưu không thôi chưa đủ, mà còn phải cho thấy họ thuộc tầng lớp trung lưu và rằng họ có tiền mua thứ này, thứ kia.
Một nhân viên văn phòng 36 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tên Nguyễn Tâm chứng kiến mức tiền lương của cô tăng lên hơn 10% sau 2 năm làm việc. Cô thường mua thức ăn ở siêu thị về tự nấu, nhưng ăn với gia đình ở ngoài vào dịp cuối tuần và đã tiêu 5.000 đô la cho một chuyến du lịch 4 người tới Nhật Bản. Cô cho biết cô muốn chi tiền cho du lịch, đi nhiều nơi nhất có thể ở Việt Nam và ở nước ngoài. Cô quyết định để dành thu nhập còn dư lại của mình để mua nhà trong 5 năm tới, bởi vì theo lời cô, tất nhiên khi bạn có tiền thì bạn suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu Việt Nam đã thu hút sự chú ý của những nhà cung ứng nước ngoài, cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực thức ăn nhanh, sản phẩm làm từ sữa, xe hơi, sản phẩm vệ sinh và đồ điện tử tiêu dùng. Những thương hiệu thường thấy ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Burger King, Starbucks, Family Mart, Nestle và Sony. Để giành được thị phần tại Việt Nam, cô Tâm cho biết các công ty nước ngoài nên bán bất cứ giá trị nào mà sản phẩm của họ có thể cung cấp cho những gia đình người Việt Nam. Hãng máy tính Dell ở Mỹ nhận thấy Việt Nam là một thị trường độc đáo vì người tiêu dùng ở miền Bắc ưa thích những thương hiệu châu Âu, trong khi người tiêu dùng ở miền Nam ưu ái những thương hiệu của Mỹ và Nhật Bản, theo lời ông Nguyễn Cường Thịnh, giám đốc phát triển kinh doanh của Dell tại Việt Nam. Ông Thịnh cho biết, Dell giờ nhấn mạnh vào dịch vụ sau bán hàng để xây dựng niềm tin trong những sản phẩm của họ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc Syria và Yemen sử dụng các loại bom chùm vi phạm hiệp ước quốc tế cấm loại vũ khí này. Chứng cứ được ghi nhận trong báo cáo mới nhất của nhóm quan sát về bom chùm năm 2016, chuyên theo dõi trên khắp thế giới việc sử dụng, chế tạo, cất giữ và buôn bán các loại vũ khí bị cấm này. Lisa Schlein của đài VOA từ Geneva tường trình về báo cáo vừa được phổ biến. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Báo cáo của nhóm quan sát bom chùm ghi nhận hành động sử dụng bom chùm của các lực lượng chính phủ Syria kể từ giữa năm 2012. Báo cáo cũng ghi nhận các vụ sử dụng bom chùm được bắn từ mặt đất của nhà nước Hồi giáo khi các phần tử chủ chiến này tiến chiếm thành phố Kobani cách đây mấy năm. Bà Mary Wareham, giám đốc nhóm cổ suý của tổ chức Human Rights Watch và là biên tập viên của nhóm quan sát, nói rằng các cuộc tấn công ở Syria có sử dụng các loại vũ khí cấm này
đã tăng lên kể từ khi Nga bắt đầu mở các cuộc hành quân phối hợp với chính phủ Syria vào cuối tháng 9 năm ngoái.
Chúng tôi ghi nhận một sự gia tăng số vụ tấn công sử dụng bom chùm tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Aleppo, Idlib và những nơi khác. Vào thời điểm này, chúng tôi thu thập được chứng cứ các vụ tấn công bằng bom chùm xảy ra hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Tình hình hết sức hỗn loạn.
Nhóm quan sát nói rằng có 13 loại bom đạn chùm được phóng đi từ mặt đất hoặc được thả từ máy bay đang được sử dụng ở Syria. Nhóm này cho biết tất cả các loại bom chùm này, ngoại trừ một loại được chế tạo tại Nga hoặc tại Liên Xô cũ, nhưng không có loại nào được sản xuất sau năm 1992. Báo cáo cũng cho hay có những bằng chứng rõ ràng và đáng sợ là các loại vũ khí này vẫn đang được sử dụng tại Yemen. Nhóm quan sát ghi nhận ít nhất 19 vụ tấn công có sử dụng ít nhất là 7 loại bom chùm khác nhau, được thả xuống từ máy bay hoặc phóng đi từ mặt đất. Bà Wareham cho hay, nhiều thường dân đã bị thương vì các loại bom đạn này kể từ khi liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo bắt đầu oanh kích bằng bom chùm nhắm vào phiến quân Houthi hồi cuối tháng 3 năm 2015, vi phạm một hiệp ước với Mỹ.
The Saudis specifically agreed as part of the transfer deal with the United States not to use them.
Ả Rập Xê Út có thỏa thuận rõ ràng với Mỹ trong các điều kiện của hợp đồng chuyển giao là không sử dụng các loại vũ khí này ở các khu vực có thường dân mà chỉ sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự. Chúng tôi tìm thấy bằng chứng là liên quân Ả Rập Xê Út sử dụng bom chùm tại các khu vực của thường dân. Có lẽ một trong những ví dụ điển hình nhất là vụ tấn công tại thủ đô Sanaa hồi tháng Giêng năm nay.
Bà Wareham nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama hồi tháng 5 loan báo ngừng bán các loại vũ khí này cho Ả Rập Xê Út. Hình như là một phản ứng trước việc số lớn thường dân thiệt mạng mà tin nói là do bom chùm gây ra. Hầu hết các thương vong vì bom chùm hồi năm ngoái xảy ra tại Syria và Yemen. Nhóm quan sát ghi nhận 245 ca thương vong tại Syria và 104 ca tại Yemen. Nhóm này nói các con số vừa nêu thấp hơn thực tế.
Tiếp tục với bản tin thế giới, hãng AP cho hay Samsung đã dừng bán điện thoại Galaxy Note 7 kể từ thứ Sáu mùng 2 tháng 9, chỉ 2 tuần sau khi loại điện thoại hàng đầu của hãng được tung ra. Samsung quyết định như vậy sau khi thấy pin của một số điện thoại đã phát nổ trong khi sạc. Ông Gordon Jin, chủ tịch mảng kinh doanh thiết bị di động của Samsung, cho biết những khách hàng đã mua Note 7 sẽ có thể hoán đổi chúng lấy những chiếc điện thoại mới, không cần biết họ đã mua chúng khi nào. Samsung chưa tìm ra cách xác định chính xác những chiếc điện thoại này đã có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng như thế nào. Note 7 sẽ bị dừng bán ở 10 nước, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kho cho biết một cuộc điều tra của công ty phát hiện rằng một loại pin được sản xuất bởi một trong hai nhà cung cấp pin của hãng đã làm cho điện thoại phát cháy. Ông từ chối nêu tên của nhà cung cấp pin. Theo một nghiên cứu mới, cùng lúc với sự thay đổi về thái độ đối với cần sa, ở Mỹ có thêm nhiều người trưởng thành sử dụng loại ma túy này. Viết trên tạp chí The Lancet Psychiatry, các nhà nghiên cứu tại Viện Quốc gia về lạm dụng ma túy, Viện Y tế Quốc gia cho rằng khi có thêm các bang hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí và y tế, ngày càng ít người lớn cảm thấy có mối nguy hiểm đi kèm với việc sử dụng nó. Sử dụng dữ liệu từ gần 600.000 người trên 18 tuổi, các nhà nghiên cứu thấy rằng từ năm 2002 đến 2014, việc sử dụng cần sa đã tăng từ tỷ lệ 10,4% trong người lớn hồi năm 2002 lên mức 13,3% vào năm 2014.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe tạp chí Thanh Niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.